हेलो,
यस श्रीमुजी,
कैन यू हियर मी?
यस श्रीमुजी,
आई एम सॉरी, आई एम बिट लेट.
dạ thầy nói với đạo tràng là thầy xin lỗi vì có lên trễ một tí à. Yes,
Today,
today's liberation in the palm of your hand. Liberation in the palm of your hand.
Okay, sorry, I'm very sorry. Tell them I'm sorry, I'm a bit late.
Dạ thầy nói thầy có lên
What the subject today?
liberation in the palm.
Okay, so today's subject may be liberation palm. Today might be, we might have a little bit short class, okay?
Dạ, hôm nay chủ đề là giải thoát trong vòng tay, thầy sẽ dạy ngắn hôm nay thôi.
Okay, which chapter? Now, Liberation Palm, which chapter we are having?
This is in the Great Scope, Rinpoche, day 17.
Day 17.
Yes, Rinpoche.
Okay. Page number.
Page number 533.
Okay, but when I'm late, so maybe, yeah, so, okay. So maybe you might all have thought maybe what happened to
Dạ, thầy nói là này thầy lên trễ chắc ở đạo tràng mọi người nghĩ là không biết thầy có thể dạy
but they saying the late is better than the never.
à, vậy nhưng mà có một câu nói mình tại trễ
So I made it. That's a really yeah. I made it. That's a better than yeah. That's better than the never making.
mà cuối cùng thầy cũng lên được trễ con hay là con bến.
Yeah. So now the total liberation palm. So maybe we'll go from that. Yeah. So day what?
J17 which
Okay. We'll go from day 17. Okay. Okay. So page number Khazir.
533 which
533, right?
33 yes lounge.
Very good. Page number?
Five hundred and thirty-three.
Okay, so that is about the page number 533. It's about the sixth course, no? Developing the altered self, then developing the bodhicitta, yeah?
Yes.
Yeah.
Dạ, thầy giảng đến phần 7 bước phát tâm Bồ đề và 7 bước nhân quả phát tâm Bồ đề thì xong 6 bước nhân rồi đến kết quả chính là phát tâm Bồ đề.
So last time, do you remember me? Last time I talked about the six courses, no? Told me about the six things, no?
Dạ hôm trước thì thầy đã giảng 6 nguyên nhân rồi. Yes.
So that's a six courses. Is a, do you know the what is the six courses?
Dạ chắc là mọi người cũng đã hiểu được 6 nguyên nhân trước khi phát tâm Bồ đề đó là gì.
That last time we have discussed, not about the six courses, yeah, that we have discussed the last time, yeah.
Dạ hôm trước thì thầy đã giảng vào này rồi.
The most important thing is here, one thing you have to know that one thing that all these six courses, it will good that if you can practice 2 3 minutes or meditate the 2 3 minutes on it, yeah.
Yeah, nếu mà mỗi ngày chúng ta dành ra 2 3 phút để chúng ta thiền và tư duy về các cái bước nhân quả phát tâm Bồ đề thế này thì rất là tốt ạ.
2 3 minutes. So now what will we do is right now maybe what will come to the now we will so on the you can see it talks about the bodhicitta.
Dạ và sau 6 cái nguyên nhân đó thì đến cuối cùng chính là kết quả là phát tâm Bồ đề.
So six as you can say see in the textbook it talks with bodhicitta.
Mình có thể thấy theo dõi được ở trong quyển sách nè à, để
Page number
cuối chương này
this
thì 533
533, day 17, đúng
không? Là rồi.
không? No, you can see in the page number 533. Yeah, so it talks about the bodhicitta.
Ở đây sau 6 cái bước nguyên nhân thì đến bước cuối cùng chính là kết quả là chúng ta thực sự phát tâm Bồ đề.
So developing the bodhicitta, as you can see, the realm there, bodhicitta, it means that through thinking the benefit of the all of the sentient beings to achieve the Buddhahood, that's the real bodhicitta. For the
Tâm
sake of the liberating the all the sentient beings from the suffering, then the thing yourself to achieve the Buddhahood, that is called the bodhicitta, real meaning of the bodhicitta.
Dạ, ý nghĩa thật sự của tâm Bồ Đề đó là tâm mong muốn vì lợi lạc của tất cả chúng sinh mà phát nguyện đạt được Phật quả. Thì nếu mà có tâm đó trong tâm thức của mình thì đó mới chính là tâm Bồ Đề thật sự.
So that's a real meaning of the bodhicitta. It does not mean that what it really it means that to think the benefiting the all of the sentient beings, we have to think that, yeah.
Dạ, tâm Bồ Đề thật sự thì mình cần phải nghĩ đến lợi lạc của tất cả mọi không sót, và vì mục tiêu đó mà bây giờ mình mong đạt được Phật quả để mình đạt được mục tiêu làm lợi lạc tất cả mọi chúng sinh.
To think the benefiting the all of the sentient beings, for sake of them, you have to think that to achieve the enlightenment. So that is a real bodhicitta.
Và để mà đạt được mục tiêu của mình đó là lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh thì bây giờ mình cần phải hướng đến Phật quả, thì chỉ có Phật quả mới có thể giúp mình đạt được mục tiêu đó. Thì đó chính là tâm Bồ Đề thật sự. Nếu mà nghĩ như vậy thì mới đúng là tâm Bồ Đề thật sự.
Yeah, so for that's why, so maybe what will we do is that, okay, today the developing the bodhicitta, there are six steps, no? Recognizing the all of the sentient beings of the mother, and as you can see.
Ở đây chúng ta thấy rằng trong 7 bước nhân quả này thì 6 bước đầu chính là 6 bước nguyên nhân. Bắt đầu từ bước thứ nhất đó là xem chúng sinh như là mẹ, như là mẹ của mình, thì chúng ta thấy là có trải qua 6 bước nguyên nhân như vậy.
So today we will class, we will do a little bit different, okay? What will we do is we will go back to the first step, okay? First course. Can you see in the page number, can you see in the 522? First course, understanding the all of the sentient beings of your mother. So I will leave for the few minutes for the meditating on only that part, okay? Try to understand, try to think that the every of the sentient beings have done your mother in the past life. Think like a every of the sentient beings, like your friends, like your pet, like your horse or dog and the cat or the whatever, okay? So meditate that. Once you get a little bit, could not meditate, you can read only that chapter, okay? Read little bit and try to meditate, okay? I will leave for the few minutes, okay? That's the first step, okay? So we will do a little bit different, okay? So only that's the first course, okay? Understanding the whole of the sentient beings as your mother, okay?
Đây là những bước rất là quan trọng để chúng ta phát tâm Bồ Đề. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập thiền quán về những bước nhân quả này. Cho nên đầu tiên chúng ta quay về bước thứ nhất, đó là mình xem tất cả hữu tình đều đã là mẹ mình. Cho nên mình thiền quán về tất cả những người thân của mình, rồi bạn bè mình, rồi thậm chí nếu mà có thể thiền quán nghĩ đến những con thú vật xung quanh thì đều là tất cả những chúng sinh. Nghĩ rằng là trong một đời nào đó, trong quá khứ, những chúng sinh đó như vậy đã từng là cha là mẹ mình, đã từng là mẹ của mình. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy trong một khoảng thời gian khoảng tầm 20 phút, mình vẫn chưa có cảm nhận, chưa có cái trải nghiệm rằng họ đã từng là cha là mẹ mình, thì hãy đọc, sẽ lướt lại, sơ lại trong phần trong quyển sách. Ở trong đó có đưa ra những cái nguyên nhân mà một chúng sinh nào đó đã từng là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ. Thì làm như vậy, chúng ta thiền quán tiếp tục về về việc là tất cả mọi chúng sinh đã từng là mẹ của mình, để chúng ta có thể có được cái trải nghiệm về điều này. Yes.
Okay, so yeah, that's you have to do that. Okay, on that field you have to meditate. Okay.
Giờ chúng ta thiền như vậy về điểm đầu tiên à.
So I will leave for the few minutes. Okay, understanding the all of the sentient beings as your mother. Okay. Now that this first thing is not there, but it won't be the very strong. When you meditate again and again, then slowly the feeling will become more strong and strong.
Và lần đầu tiên chúng ta thực hành thiền quán về như điểm như vậy thì có thể cái cảm xúc trong tâm mình nó không có được mạnh mẽ, nhưng mà dần dần nếu mà mình quen thì cái cảm xúc nó sẽ mạnh mẽ và sâu sắc hơn.
Okay, so you meditate on that field.
Dạ, mình thiền quán về điểm đó trong vòng vài phút mà.
I will leave for the few minutes, okay?
Dạ, thầy sẽ dành ra vài phút để đạo tràng mình thiền quán về điểm như vậy.
Little difference is that today, once you cannot understand very clearly, then you can read that chapter, okay? Understanding of that chapter in the liberation palm, read it and try to meditate. Read and meditate, okay? Usually, sometimes we used to do like that. Try to read for that only that part, okay? Understanding that part, read little bit and the close your eyes and try to meditate, okay?
À, nếu chúng ta thì mà đến chỗ nào đó mình cảm thấy mình chưa có được cái cảm xúc nó trỗi dậy rõ rệt thì mình có thể đọc lại phần này ở trong sách. Sau khi đọc lại thì mình sẽ thấm nhuần hơn, và sau đó mình lại tập thiền quán trở lại, suy tư duy về những điểm mà trong sách nói. Như vậy dần dần mình sẽ dễ dàng mình có được cái trải nghiệm như vậy trong tâm mình. Đôi lúc mà chúng tôi cũng thường hay làm như vậy, mình đọc xong rồi tư duy về những điều để nói trong kinh sách để mình có được cái sự trải nghiệm về những điều đó.
Okay. Second point, remembering their kindness and repaying their kindness. So you have to think that every of the mother, how they treat you, how they care you. But there might be some people might be could not get exactly out of the mother's kindness, then they can think that their father kindness, and the think that repaying their kindness.
Dạ, ở đây điểm thứ hai đó là nhớ lại sự tử tế của họ, của những người mà đã từng là mẹ mình. Thứ ba đó là đền đáp sự tử tế của họ, thì chúng ta hãy nghĩ đến khi đã là mẹ của mình thì chúng sinh đó đã từng tử tế với mình như thế nào, và mình phát tâm sẽ đền đáp lại sự tử tế đó. Nhưng mà trên trong cuộc sống thì cũng có những người có hoàn cảnh không có được sự tử tế của cha mẹ thật sự đối với mình. Đối với người mẹ mình không nhận được sự tử tế như vậy thì mình hãy nghĩ đến người cha. Mình cố gắng để mình phát cái tâm đền đáp lại sự tử tế đó.
Oh, there you have to do like that, okay? So repairing the two points, okay? Thinking the kindness of your mothers and daughter, and the thinking the repairing the repaying the their kindness, okay?
Dạ, mình nghĩ là khi một chúng sinh đã từng là mẹ mình trong quá khứ thì đã tử tế với mình như thế nào, và mình hãy phát tâm để đền đáp lại sự tử tế đó.
Okay. That you have to do with that, okay? So that okay, two points. Now you have to meditate, and when you have to read these 2 points again and meditate, okay? So this is the way how we practice the bodhicitta, okay? Then at the last point, then you start to meditating on the bodhicitta, okay? First, this is the course of the bodhicitta, practice on bodhicitta.
Dạ, và chúng ta hãy thiền quán về điều đó. À, nếu mà mình thiền quán mình vẫn chưa chưa cảm thấy rõ rệt cái sự trải nghiệm ở trong tâm mình thì mình có thể đọc lại sách, và sau khi ghi nhớ những điểm ở trong kinh sách thì mình hãy cố gắng mình tư duy về những điểm đó và thiền quán trở lại để có được kinh nghiệm sâu sắc và rõ ràng hơn. Đó là cách thường hay các vị tổ sư vẫn thường hay thực hành như vậy, bằng cách tư duy và chiêm nghiệm những điểm được nhắc đến ở trong kinh điển.
Okay, so we have to do that. Okay, so you meditate and do that. Okay, So 2 points. Okay, now you can see there are 6 process for the first one you meditate. Now the second point is the 2 points. Okay, thinking the kindness of the mother and the thinking the repaying the kindness of their mother. Okay, these 2 points. First, you think of how your mother done the very kind towards you. Then you think that all of the sentient beings when they are doing your mother, they also did a very kindness towards you.
Dạ, và bây giờ mình thiền quán về nhân thứ hai và nhân thứ ba. Nhân thứ hai là nhớ đến sự tử tế của họ, và thứ ba là đền đáp sự tử tế đó. Cho nên đầu tiên là mình hãy nghĩ đến người mẹ của mình ở đời hiện tại trước. Người mẹ của mình đã tử tế và đã yêu thương mình như thế nào. Mình hãy ghi nhớ cái sự yêu thương đó, và mình hãy nhớ rằng bất kỳ chúng sinh nào khi nó từng là mẹ của mình thì cũng giống như vậy. Người mẹ nào thì cũng yêu thương và cũng sẽ lo lắng chăm sóc cho mình, tử tế với mình giống như vậy. Thì mình nhớ đến sự tử tế của tất cả mọi chúng sinh, và mình phát tâm đền đáp sự tử tế đó.
Yeah. Okay, meditate that, okay.
Nhà mình thiền giống như vậy, thiền điểm thứ hai và điểm thứ ba.
Okay, so okay, can you hear me now, Phong?
Yes,
Okay,
Rinpoche.
very good. Okay, we'll meditate that. So that is something. Just I'm next to the my window. There's one sick bird crow. Really, I think it's a sick. And also weather is very hot, and they want to drink the water, so I don't know how to help here. I'm worried that if I go nearby, it will run away, and maybe it might fall.
Dạ, thầy nói là bây giờ chúng ta sẽ thiền quán về hai điểm như vậy. Thầy nói là bên cái phòng của thầy, bên cửa sổ nó có con chim nó đang bệnh, nó nằm ở đó, nó không có bay được. Và có lẽ con chim nó đang khát nước mà thầy không biết làm sao để cho nó uống nước. Tại vì nếu mà đi tới gần nó sợ quá, cái nó sẽ chạy ra cái mép của cái ban công phía ngoài, nó sẽ rơi xuống. Thầy cũng chẳng biết làm sao để giúp nó bây giờ.
And also, I saw the mother was bringing some food and giving the food to that yam and the sick bird. I think sick or maybe not fully grow up.
Có con chim nhỏ ở bên đó, không biết là nó có đang bệnh hay là nó đang đói. Mẹ thì thấy con chim mẹ là đem mồi về và mớm cho con chim con, nó đang nằm ở kế bên bệ cửa sổ.
Yeah, so like that, okay? You just think and meditate, okay? All the sentient beings, when they've done the mother force, they're really very kindness. So think the kindness of your mother and the thinking the repaying of the kindness, okay?
Dạ, cũng giống như là con chim mà thầy đang thấy bên ngoài, con chim mẹ nó đem mồi về nó mớm cho con chim con. Tại con chim con có thể nó đang bệnh hoặc là nó chưa đủ lớn để bay, thì cũng hay nhớ đến khi mà một chúng sinh nó một đời nào đó đã từng là mẹ của mình thì cũng đã tử tế với mình giống như vậy. Và bây giờ mình hãy phát tâm để mình đền đáp sự tử tế của tất cả những chúng sinh mẹ.
And thinking that repaying the kindness of father and the all who are the person who are very kindness kind towards you.
Và cũng giống như vậy, mình hãy nghĩ đến tất cả mọi chúng sinh cũng đã từng, có thể cũng đã từng là cha của mình, thì hãy nghĩ đến sự đền đáp và những cái công ơn, sự tử tế của người cha và tất cả những người mà nó từng đã tử tế, nó từng yêu thương và chăm sóc mình, thì mình cũng hãy đền đáp những công ơn đó.
Okay, you meditate that, okay? Okay, true. I will leave for the few minutes. Okay, 2 points. Okay.
Dạ, chúng ta sẽ thiền về hai điểm này trong vòng vài phút, mà thầy sẽ dành ra vài phút để chúng ta thiền quán.
Okay. Okay, phone. Can you hear me?
Yes,
Okay, 2 points. Now the today that is the generally for the beginners, for the meditator, sometimes on the Bodhicitta practitioner, it's also advice like that. Read the book and just close the book and try to meditate 5 minutes, 10 minutes, then again read the book, then again meditate. So it will also the advisable, yeah.
Và đối với lại những người mà mới bắt đầu thực hành phát tâm bồ đề, thì trong kinh điển có dạy rằng chúng ta hay đọc lại những điều ở trong kinh điển và ghi nhớ những điểm đó, và sau đó thì chúng ta thiền quán và tư duy về những điểm đó trong kinh điển để dần dần mình có trải nghiệm về những điều được nhắc đến. Yes,
Okay, so maybe now what will we do? So we meditate on the okay. Now the fourth and fifth point, okay.
Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thiền quán về nhân thứ tư và nhân thứ năm mà.
So these are the steps are very important. You have to also it will be very good if you memorize the 6 steps. Then when you close your eye, it's very easy to meditate. Right now, all the meditation steps, right now you have not memorized. These 6 steps, it will be very good if you memorize it. So steps, no. First, number one, number two, number three. So when you memorize or when you close your eyes, it's very easy to meditate. Okay, first step, second step, third step, fourth step. Okay, so that's why 6 courses is the sixth course you have to memorize. Understanding the all of the sentient beings, the mother, the thinking, the kindness of the, they are thinking that they are kindness and thinking the repaying that they are kindness. Okay, third one, no, like this way. What? How much? Lord, Kumbat
Dạ, và chúng ta khi mà thiền quán thì không phải chúng ta chỉ có đọc mà để chúng ta thiền, chúng ta nên ghi nhớ bằng cách mình học thuộc lòng. Tại vì khi mà mình ghi nhớ mà học thuộc lòng đó thì mình sẽ biết rằng hết một bước thì qua bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, những bước kế tiếp mình sẽ cần phải thiền như thế nào, cần phải phát tâm như thế nào. Một cách để chúng ta thực hành, và khi mà mình học thuộc, mình ghi nhớ trong tâm của mình rồi thì sẽ dễ dàng, khi mình gợi nhớ lại thì sẽ dễ dàng để mình trải nghiệm hơn về những điểm mình nhắc đến.
Okay, maybe it might come in the exam, okay?
Dạ, và một điểm quan trọng nữa là có thể đi thi mình sẽ cần.
Okay, now the fourth course, correct. Fourth course is what is the fourth course? The fourth course is meditating love that comes from them force of the attraction. Right? So now is the fourth course, the fifth course, the love and compassion. Great compassion, practicing the compassion for the all of the sentient beings, okay? And practicing the love toward the all of the sentient beings, okay? Now the love and compassion is the fifth and sixth, okay?
Và điểm thứ tư và điểm thứ năm ở đây là thiền định về tâm, điểm thứ tư là thiền định về tâm từ và năng lực nó cuốn ta đến với họ, và điểm thứ năm đó chính là tâm đại bi. Bây giờ chúng ta thiền được về tâm từ và tâm tâm bi ạ, tâm tâm từ và tâm đại bi đối với tất cả mọi chúng sinh.
So that is okay. Fourth and the fifth course. Okay, fourth and the fifth. Okay. So, fourth and fifth course.
Giờ chúng ta thiền về điểm thứ tư và thứ năm, đó là nhân thứ tư và nhân thứ năm, tâm từ với là tâm bi.
Okay, fourth and fifth course, just practice the compassion. Okay, the compassion and love and compassion. Also, it will be very good that later on, if you get some time, you can discuss each other how you practice the compassion, how you practice the love. So you, among your discussion is very good. Then you will get some new ideas, and also you are expressing the, your practice. Also, you might feel that, the, wow, so how's the, my practice is going on? So also it's important. In the, we call that the discussion. So in the monastic system, it's we pay very important for the discussion.
Dạ, vậy chúng ta thực hành ở đây là thiền quán về thứ tư, nguyên về nhân thứ tư đó là thiền quán về tâm từ. Tâm từ là tâm mong cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Thiền quán thứ năm đó là về tâm đại bi, thì nghĩa là mong cho tất cả chúng sinh xa lìa đau khổ. Và nhưng mà thiền quán về tâm từ tâm bi như vậy thì đôi lúc mình gặp với nhau, mình gặp với lại đạo hữu mình, những người thực hành chung với mình, có thể chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm, tôi thực hành như thế, tôi đã có những cái trải nghiệm như thế này như thế kia vân vân. Thì khi mình chia sẻ những trải nghiệm với nhau thì mình sẽ nhận ra được, mình sẽ hiểu hơn về những cái kinh nghiệm thực hành, và mình sẽ nhận ra những điểm mà có thể mình bỏ sót trong lúc mà mình thực hành, thì mình sẽ bồi đắp thêm cho cái kinh nghiệm thực hành của mình. Chúng tôi vẫn thường hay làm như vậy ở trong tu viện khi mà nói chuyện và thảo luận với nhau về việc thực hành pháp.
So discussion is important mainly the what you discuss, okay? You practice, meditate, and your experience, you have to discuss this point, okay? So otherwise, if you start with the discussion, maybe you can discuss with so many different topics. In this world, there might be the zillions of thousands of the millions of the topic to discuss. So then in your life is very limited. No, like you cannot go and discuss the only issue. Now the here, the practicing, how you practice the compassion, how you practice love, what's your feeling, what's your experience, that you have to share each other. This point, okay?
Do đó khi chúng ta thảo luận thì mình cũng nên có một cái chủ đề để mình thảo luận. Tại vì nếu mà nói đến thảo luận thì trên đời này có rất là nhiều việc mà có thể mình nói tới, có thể mình nghĩ tới. Cho nên nếu mà mình không biết là mình thảo luận về chuyện gì, có thể mình sẽ nói tràn lan và không có đi vào vấn đề. Cuộc sống của chúng ta thì chỉ có thời gian giới hạn thôi, và không thể nào chúng ta dùng thời gian đó để nói những chuyện lan man mà không cần thiết. Cho nên trong lúc thảo luận, chúng ta chỉ nói đến những điểm cần thiết liên quan đến những kinh nghiệm thực hành của mình về điểm điểm này, điểm kia, vân vân. Chúng ta giới hạn lại và chúng ta chỉ đề cập chính yếu đến những điểm như vậy thôi, để chúng ta thật sự làm cho cái cuộc thảo luận mình có kết và có giá trị.
Then maybe sometimes when you discuss your experience or when you discuss, then you will know that really you are crazy or not.
Đôi lúc mà mình thảo luận xong đó, mình chia sẻ những kinh nghiệm của mình xong á, khi mà mình xem lại, mình nghe lại, hoặc là mình xem lại, mình mới thấy mình thật sự mình có những kinh nghiệm mà nó khác người và nó không bình thường chút nào.
Yeah, because sometimes, as I told you before, when you are meditating, and some one person told me whenever he meditates, some aliens join with him to meditate together. But I will not say they're crazy. Really, it can maybe happens. No, that's what he's sharing, the his feeling, no experience. There's nothing wrong with the sharing the feeling.
Khi mà mình thiền như vậy, có những trải nghiệm như thế nào, có thể mình chia sẻ với những người cùng thực hành với mình để biết. Có những người nước ngoài họ nói với thầy rằng khi mà tôi thiền, tôi cảm giác có người ngoài hành tinh cũng đang ngồi thiền cùng với tôi. Nhưng mà nói một câu như vậy có vẻ người đó, cái câu nói có vẻ điên khùng đó, nhưng mà thực sự đó là trải nghiệm của họ. Họ cảm giác như thế nào, họ có thể chia sẻ như vậy không có vấn đề gì cả, cũng giống như mình có trải nghiệm như thế nào, mình đều có thể chia sẻ, bởi vì nó là trải nghiệm thực của mình chẳng ai nói gì được gì cả.
Yeah, I'm just looking at that bird. Really, it's just next to the cross, it's just next behind the glass.
Thầy nói là thầy vừa mới nhìn sang cửa sổ để xem cái tình trạng của con chim nhỏ nó như thế nào rồi.
Only the glass between the sick crow and the meat is only one glass.
Dạ, có chỉ có khoảng cách giữa thầy với lại con chim nó chỉ có cái cửa kính nó chắn ngang thôi.
I wish that the, my Dharma sounds can go and that he can hear something. Maybe that will bring the some of the, I mean, the positives. Positive, I mean the imprints in his mind.
Dạ, thầy cầu nguyện rằng cái âm thanh nãy giờ thầy có giảng pháp thì cũng sẽ được con chim nó nghe thấy, và ít ra thì cũng con chim nó cũng lưu lại được một số cái chủng tử nào đó trong tâm của nó, sẽ giúp được cho nó.
Yeah, maybe even the hearing the Dharma words, even this crow, even the bone in the crow, when they're hearing the Dhamma words, Buddhas, it may help to eliminate their bad karmas.
Dạ, thậm chí chỉ cần nghe vài nghe được vài âm thanh về Phật pháp thôi thì cũng có thể giúp cho dòng tâm thức của mình thanh tịnh được rất là nhiều ác nghiệp.
I always go to the zoos and the places to see the Buddha mantras and the tales to bless the animal. Some people feel that I really like the animals, but not that is not my purpose to visiting the zoos. Yeah, I visit go and read the sutras and mantras to bless the animal with the Buddha's mantra. So help them to reduce the negative karma.
Tôi thường hay đến sở thú để đi vòng vòng ở sở thú xong rồi đọc những câu thần chú và đọc những bài kinh để hy vọng rằng những cái lời kinh đó có thể sẽ giúp những con thú đó nghe được và giúp nó thanh tịnh được một số ác nghiệp. Mọi người thấy tôi thường hay đến sở thú nghĩ rằng tôi rất là thích động vật, thích đi xem động vật, nhưng mà mục đích của tôi đến sở thú không phải là đi xem động vật mà để mình có được cơ hội đọc kinh và đọc chú của Phật pháp để gia trì cho những con thú ở trong sở thú.
Oh, so good. Now the few birds gathered, maybe.
Rất là tốt mà bây giờ có nhiều con chim khác nó đậu lại xung quanh con đó, cái con chim đang bị bệnh đó.
Yeah. So okay. So that's the point. Okay. So maybe what I'm saying. Okay. Now that you meditate. Okay. Love and compassion. When you're meditating, the love toward the whole of the sentient being. Practice joy to generate compassion toward all of the sentient beings. This meditation first might be you will not feel that much the strong. While you're practicing little by little, then one day you will feel very strong compassion and the love toward the others. Yeah. When you generate the more strong compassion, more love toward the others, then you will feel the negative emotion will become the decrease. Then you will see the decrease of negative emotion. When you see the decrease of the negative emotion, you will feel more peace inside of the mind. That is something very strange. I mean, it's a very strange, or the, in the, it will be how it affected the, how it affects that the compassion practice affecting the mind is that way, the decreasing the negative emotion. Okay.
Dạ, và chúng ta có thể dần dần chúng ta thực hành thiền quán về việc phát tâm từ và phát tâm bi đến với tất cả mọi chúng sinh. Những cái bước đầu tiên, thời gian đầu tiên thì có thể rất là khó khăn, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn, và đến một lúc nào đó khi mà tâm từ và tâm bi dần dần ở chỗ dậy trong của mình thì mình sẽ dần trải nghiệm được cái sự an lạc khi mà mình có được tâm từ và tâm bi. Nhưng khi mình có được sự an lạc từ tâm từ và tâm bi thì khi đó mình sẽ yêu thương chúng sanh nhiều hơn, và lúc đó thì cái tâm chấp ngã của mình, rồi tâm ái ngã, rồi những cái tâm ích kỷ vân sẽ dần dần được giảm xuống. Khi đó mình sẽ thấy được lợi lạc của việc thực hành tâm từ và tâm bi như thế nào, sẽ giúp cho dòng tâm thức của mình được điềm tĩnh hơn, và mình sẽ có được nhiều an lạc hơn trong nội tâm.
Okay, now you meditate that, okay.
Dạ, bây giờ chúng ta tìm về nhân thứ tư và nhân thứ năm về tâm từ và tâm bi.
The compassion and the love, okay.
Dạ, chúng ta tìm về tâm từ và tâm bi.
The compassion and love, the difference is that the compassion is the thinking the may the sentient beings may out of the suffering. That's called the compassion. Love is the thinking to wishing them have the happiness. That is the love. When you wish someone to have the happiness, when you wish someone to have the joy, that is the love. When you wish someone to get rid of the suffering, that is the compassion.
Dạ, tâm từ với tâm bi khác nhau ở chỗ là tâm từ có nghĩa là mình mong cho chúng sinh được hạnh phúc, cầu nguyện để cho chúng sinh được hạnh phúc. Tâm bi có nghĩa là mình mong cho chúng sinh thoát hết mọi đau khổ. Thì khác nhau ở chỗ đó. Còn ở đây nói đến đại từ hoặc là đại bi, tại sao gọi là đại? Tại vì đối tượng của tâm từ với tâm bi của mình lúc này là tất cả mọi chúng sinh, chứ không phải nhỏ lẻ riêng chúng sinh nào, cho nên gọi là đại từ với lại đại bi. Thì cái tâm từ với tâm bi ở đây, khi mình muốn phát tâm bồ đề thì tâm từ với tâm bi mình phải hướng đến đối tượng là tất cả mọi chúng sinh, khi đó mới trở thành đại từ đại bi, làm nhân để phát tâm bồ đề.
Okay, we'll do that.
Dạ, và chúng ta thiền quán như vậy.
Okay. Yeah. Now can you hear me?
Yes, Srimuji.
Okay. Now the sixth course is altruism and the bodhicitta. Now the sixth course is altruism is now you have to thinking that something really I have to do. For the sake of the sentient beings, I will achieve the Buddhahood. That's it's called the bodhicitta mind. Now the benefiting, the sake of the benefiting the all of the sentient beings, I will achieve the Buddhahood. That is the okay bodhicitta main factors.
Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến bước thứ sáu. Nhân thứ sáu là tâm vị tha. Và tâm vị tha đây là tâm vì người khác, mình mong muốn làm, mình mong muốn có được cái lợi lạc cho người khác. Thì tâm vị tha đây có nghĩa là vì người khác, nhưng mình muốn cho người khác thoát khổ và mình muốn cho người khác hạnh phúc. Thì bây giờ mình phát sinh ra cái ước nguyện, nảy sinh ra cái ước nguyện trong tâm mình là cần phải làm cái gì đó mới được, mình để đạt được cái mục tiêu đó của mình. Thì đây là chính là tâm vị tha, đây chính là cái ước nguyện mà muốn làm lại cho người khác. Thì hết xong cái nguyên nhân đó thì mới đến tâm phát tâm bồ đề thật sự, có nghĩa là mình cái chuyện mà mình cần phải làm gì đó đó chính là mình đạt được Phật quả. Thì chỉ có Phật quả thì mới có thể làm lại cho tất cả mọi chúng sinh, cho nên sang bước thứ bảy là bước kết quả, chính là phát tâm bồ đề thật sự. Yes.
Okay. Now what will we do is that okay? Now you all have to meditate on the bodhicitta. When you meditate the bodhicitta, main point is that now you have to think that the sake of the whole of the sentient beings should achieve the Buddhahood. Okay, to benefiting the all of the sentient beings. That's the main point of the bodhicitta mind. Okay, main
point. Yeah, yeah, yeah.
And with this meditation, and you have to combine the great compassion toward the all of the sentient beings. Okay. Hmm?
Dạ, đến bước thứ bảy đó chính là phát tâm bồ đề thật sự. Thì ở bước thứ sáu có nghĩa là mình tâm vị tha, mình có nghĩa là trải qua năm năm cái nhân trước. Thì đến nhân thứ sáu là mình phát ra cái ước nguyện là bây giờ muốn chúng sinh hết khổ, muốn chúng sinh được an vui thì phải làm cái gì đó, phát nguyện là mình cần phải làm điều gì đó. Cho nên sang bước thứ bảy là kết quả là cái điều mà mình muốn làm ở đây đó chính là đạt được Phật quả. Thì bởi vì chỉ có Phật quả mới có thể làm lại chúng sinh, cho nên mình cần phải thiền quán về tâm bồ đề như vậy. Và khi mình thiền quán về tâm bồ đề bước thứ bảy thì đối tượng mình thiền quán mong muốn làm lợi lạc đó là tất cả mọi chúng sinh, chứ không bỏ sót chúng sinh nào cả. Thì như vậy mới đúng là tâm bồ đề thật sự.
So to achieve the, when you will achieve the Buddhahood, when you will become the Buddha, it's very difficult to say. Japan, we are legendary, only two person have achieved the Buddha in the one life. That's one called the Milarepa and one is Ahansapa. Two person there. One is monk and one is not monk. Milarepa is not a monk.
Yeah, và mình phát tâm bồ đề như vậy là để mình mong muốn đạt được Phật quả.
Essentially, Sanjivaro in one life to achieve the Buddhahood. Yeah, one life they achieve the Buddhahood in one life. There's two person. Tibetan in the legendary, they say the two person. We have the very commonly accepted two person, Milarepa and the Vansava. But the Milarepa is not a monk. Vansava, he was a monk.
Dạ, và ở trong Tây Tạng thì có câu chuyện chỉ có hai người đã từng đạt được Phật quả trong một đời, đó là ngài Milarepa và một người nữa là một vị tu sĩ ở bên Tây Tạng. Ở trong câu chuyện mà ai cũng công nhận hai vị đó là đã thành Phật quả trong một đời người. Thì một người là tu sĩ, một người là cư sĩ. Thì bây giờ mình phát tâm bồ đề rồi rồi thì khi nào mình thành Phật quả thì vẫn chưa biết, nhưng mà để thành Phật quả thì nhất định phải cần phải có tâm bồ đề, cần phải phát tâm bồ đề rồi thì mới có thể tu hành để đạt được Phật quả.
So that's why Vajrayana says that that's the way it's called that a person can achieve the Buddhahood in the one life. That's a Vajrayana's, I mean, the main point. We can achieve the Buddha, we can become the Buddha in the one life.
Dạ, do đó khi nói đến Kim Cang Thừa thì cần phải nói đến ý nghĩa đó là đây là một một thừa ở trong đạo Phật có thể cung cấp cho mình phương tiện để mình có thể chứng ngộ được quả vị Phật ở trong một đời người. Cho nên đó là ý nghĩa của Kim Cang Thừa.
So that's a better, you know, the possibilities talks, okay, not a guarantee. Possibilities and guarantees are different. But you know, they say the possibilities are there, not a guarantee. Đây.
Dạ, do đó ở đây nói đến cái khả năng thành Phật ở trong một đời ở trong Kim Cang Thừa nó chỉ là khả năng thôi, chứ không phải là sự đảm bảo. Không phải ai tu tập Kim Cang Thừa thì cũng đảm bảo thành Phật được trong một đời người, nhưng mà không phải là không thể, có thể, mà chỉ nói đến khả năng có thể thực hành, có thể khả năng có thể thành tựu được chuyện đó thôi, mà không đảm bảo, không chắc chắn.
Okay, now you practice on bodhicitta, okay? Meditate on the bodhicitta and okay, compassion, two things together, okay? I will leave a few minutes.
Và bây giờ chúng ta thực hành tâm vị tha và là ở nhân thứ sáu, và đến bước thứ bảy là bước kết quả thì là phát tâm Bồ Đề thực sự, và chúng ta thiền quán về hai điểm thứ sáu và thứ bảy.
Okay.
Yes, ma'am.
Hello.
Yes, ma'am.
Yeah. Okay. Sorry, I was. Yeah, my student came and there's something we have to discuss. Yeah, I just went out from meditation session. Yeah.
Dạ, vừa rồi có vài học trò thầy đến phòng mà có vài chuyện nói, cho nên thầy không có tiền mà thầy đi ra một tí.
So maybe it will good as I told you before. Sometimes now in the later, maybe if you discuss a little bit about your experience, okay, meditating and how you feel, your feelings and experience, if you discuss that will be also very good.
Và sau này khi chúng ta thực hành thường xuyên về bảy bước nhân quả phát tâm Bồ Đề này, thì chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau để mình hiểu rõ hơn về những cái trải nghiệm khi mình thực hành phương pháp này.
It's important. Also.
Và vì đó cũng rất là quan trọng.
Sometimes when you share the experience of the practice, when you share the experience of your meditating, also good. Because sometimes also when you once you don't share, even when you are meditating very wrongly, you will not know it whether you are doing right or wrong. We have the one saying that the every of the meditation experience should be exactly same as the what the ancient the meditator the experience. But the when the explanation should not be the same. How your explanation can be the difference. How you explain the things can be different. But the experience should be match.
Khi mà chúng ta thực hành đó, thì chúng ta chia sẻ để mình biết rằng cái kinh nghiệm mình trải qua như vậy có phải là kinh nghiệm đúng hay không, bởi vì chỉ có thực hành đúng cách đó thì mới đưa ra được những kinh nghiệm đúng cách. Nên khi mình chia sẻ mình thấy kinh nghiệm mình nó sai lệch đi, thì mình biết rằng mình có thực hành sai chỗ nào đó để mình điều chỉnh. Kinh nghiệm đúng hay không đúng ở đây có thể được nói, có thể được diễn tả ra một cách nó không có cụ thể giống như kinh nghiệm, nhưng mà có thể được diễn tả một phần nào để mình hiểu được về kinh nghiệm đó. Khi mà thực hành đúng ấy, thì cái kinh nghiệm mình có với lại kinh nghiệm của những vị tổ sư đã chứng pháp thời xưa đó thì cần phải giống nhau. Kinh nghiệm thì giống nhau nhưng mà cái cách diễn tả kinh nghiệm của mỗi người thì có thể khác nhau, nhưng mà một phần nào đó mình có thể mình nói về cái trải nghiệm của mình và mình so sánh. Nếu mà đúng với là những trải nghiệm mà các vị tổ chứng pháp thời xưa đã từng trải qua thì có nghĩa là mình đã thực hành đúng, còn nếu mà kinh nghiệm bị sai lệch có nghĩa là mình đã thực hành chưa được đúng lắm.
So experience of the eating the sweet, what's your experience of the eating the sweet and my experience of the eating the sweet, that should be matched. How you explain the sweet and how I explain the sweet should not, it might be different, there's no problem. The experience of the eating the sweet of the my experience of eating the sweet and your experience of the sweet is not matched, then someone is having the wrong experience. When you eat the sweet and if you experience something very sour, then maybe something wrong in your taste, tongue or something. Yeah. So that's the same thing when you practice in the Bodhicitta, the experience should be the match. But the explanation should not to have to be match.
Ví dụ như là khi mà tôi đang ăn một viên đường ngọt với lại quý vị ăn một viên đường ngọt, thì cái kinh nghiệm mình trải nghiệm cái vị ngọt đó thì cái kinh nghiệm đó là giống nhau. Nhưng mà khi mà tôi diễn tả cái vị ngọt ở trong miệng của tôi với lại quý vị diễn tả vị ngọt trong miệng quý vị, thì sự diễn đạt và ngôn từ có thể khác nhau, nhưng mà thông qua cái sự diễn đạt đó mình có thể thông hiểu phần nào về cái trải nghiệm để mình so sánh là xem có giống hay không. Trải nghiệm đó thì cần phải giống nhau bởi vì cùng trải nghiệm một vị ngọt. Nếu mà hai cái sự trải nghiệm đó khác nhau á, thì có thể có một bên nào đó đã trải nghiệm sai rồi. Ví dụ nếu mà quý vị ăn một viên đường ngọt mà quý vị thông qua cái sự diễn tả của quý vị mà cái người nghe đó có thể người ta nghĩ đến đó là vị chua á, thì hãy xem lại cái cách trải nghiệm của mình, xem mình có thật sự trải nghiệm đúng cái vị ngọt này hay không.
Okay, now you meditate from the six steps. Okay, six course. Okay, after the bodhicitta, don't look at a book. Okay, think first step, second step. Once you cannot remember, look at a book. Then again, meditate. Okay, first step, think the first step, like recognizing the all of sentient beings are mother. Then meditate a little bit. Then second step, think the repaying the kindness, thinking the kindness of what, then meditate a little bit. Then third step, third course. Okay, there are the six course. Okay, six course I call as the sixth step. Okay. You, when you cannot remember the third step or third course, then look at a book, okay? Then meditate, okay? Do that, okay? I will leave for the 5 to 10 minutes, okay? Then I have to go a little bit out and I will come back, okay?
Dạ, bây giờ chúng ta thiền về 6 bước nguyên nhân và đến dẫn đến bước kết quả là phát tâm Bồ Đề. Ở lần này chúng ta không nhìn vào sách và chúng ta cố gắng gợi nhớ về 6 bước đó. Ví dụ như bước thứ nhất là xem tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của mình. Thứ hai là nhớ đến sự tử tế, vân vân. Thì cố gắng không nhìn sách và cứ mỗi bước chúng ta thực hành thiền ở trong vòng khoảng thời gian, sau đó chuyển sang bước kế. Nếu như mà mình quên thì mình hãy nhìn lại sách một tí, xong rồi mình lại cố tiếp tục thiền. Và chúng ta thiền như vậy trong một vài phút, thầy sẽ đi ra ngoài một tí, xong rồi sau đó thầy sẽ trở lại.
Okay,
fine. Yes, Ramji.
Okay, thank you. Then now today we'll stop here, okay?
Yeah, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy gửi lời cảm ơn các đạo tràng.
Okay, today maybe I want more with the meditations and looking at the books and the try to more meditate. So most important so today is today's point is to just remember the six causes and the bodhicitta. Bodhicitta is the result of the six causes, okay? So six causes that you have to be in the mind. Okay, whenever you try to meditate, first you have to remember the first step, second step, third step, and first cause, second cause, third cause. Okay, about the bodhicitta.
Yeah, điều quan trọng hôm nay là chúng ta ghi nhớ đến phương pháp mà chúng ta thiền về 7 điểm mà 7 bước nhân quả để phát tâm Bồ Đề. Ở đây chúng ta thiền về 6 nguyên nhân đầu tiên và điều đến kết quả cuối cùng là điểm thứ 7, chính là tâm Bồ Đề thực sự. Và để có thể thiền quán được tốt hơn thì chúng ta nên học thuộc 7 bước nhân quả này. Khi mà học thuộc rồi thì mình sẽ nhớ dễ gợi nhớ hơn và sau đó mình sẽ thiền được tốt hơn.
Ok, thank you.
Dạ, thầy cảm ơn các đạo tràng. Thank you.
And again, see you soon.
Yeah, và thầy hẹn gặp lại các đạo tràng.
Okay, thank you. Okay.
Yeah. Yeah, thank you very much.
Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, bà con.
Thank you very much.
And also, tell whenever now the prayer session, pray for all of the sentient beings. While you are praying today, a little bit different, okay? Usually, normally, when you pray only the words, no? Today, you pray with the meditating, okay? What you learn from the prayer session, okay?
Yeah, sau này khi chúng ta có cần,
you don't have to follow the steps, okay? Whatever among the six courses, whatever you feel easy, just straight go and practice, okay?
Dạ, và sau này khi chúng ta có cầu nguyện tụng kinh gì đó thì chúng ta có thể nhớ đến phương pháp này, và chúng ta không trước đây chúng ta chỉ tụng kinh qua miệng, thì bây giờ sau khi chúng ta đã biết được phương pháp phát tâm Bồ Đề thì chúng ta hãy tư duy và chúng ta hãy thiền quán về lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Và lúc mà chúng ta tụng kinh mà cầu nguyện, mình không cần phải thực hành theo 7 bước nhân quả này. Bất cứ bước nào chúng ta có thể gợi nhớ được thì mình cứ hãy cầu nguyện theo giống như vậy. Và mình luôn nhớ rằng phải cầu nguyện cho lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Yes.
Okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Hẹn gặp lại.